Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Ta đứng trước quân doanh, lòng đầy phẫn uất vì hành trình dài đằng đẵng chỉ để đổi lấy một sự thật phũ phàng. Bên trong chướng doanh, những âm thanh mập mờ cứ vọng ra, khiến ta không khỏi bàng hoàng. Đại tướng quân, xin người, tha cho ta. Sao? Chẳng phải vừa rồi chính ngươi khơi gợi bản tướng quân trước hay sao? Nếu bị người khác phát hiện, chắc chắn họ sẽ lại bàn tán không hay. Trong quân doanh này, ai dám nói bản tướng quân có nữ nhân? Hừm. Đáng ghét, thần là quân sư của người. Tướng quân đừng quên, phu nhân của người vẫn còn đang ở kinh thành, chờ người khải hoàn trở về. Phu nhân, bản tướng quân đã sớm quên rồi. Trong lòng bản tướng quân chỉ có Ninh Nhi mà thôi. Nghe đến đây, ta không thể kìm nén được nữa, cả người chết lặng tại chỗ. 5 năm qua, ta sống trong cô đơn, chịu bao uất ức từ đám chị em dâu trong tướng quân phủ. Ta nhẫn nhịn tất cả, chỉ mong chờ phu quân nơi chiến trường trở về. Thế nhưng giờ đây, ta nhận ra sự nhẫn nhịn của mình chỉ là vô nghĩa. Phu quân ta lại lén lút chung trả với một nữ tử giả trang thành quân sư bên cạnh. Ban ngày họ cùng nhau bàn mưu tính kế, đến đêm lại nằm chung chăn gối, làm trọn phận phu thê. Ta không còn đủ sức để tiếp tục chờ đợi, cũng chẳng còn lý do nào để cố chấp giữ lấy một mối duyên đã chết. 2. Ta đứng lặng bên cạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Một lúc sau, tiếng bước chân vọng lại. Là Phí Cảnh Trì. Rõ ràng hắn đã sớm nghe được tin tức từ quân doanh. Gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, giọng hắn vẫn lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự thản nhiên. Sao nàng lại đến quân doanh? Có chuyện gì sao? Ta cũng bình tĩnh đáp, ánh mắt không hề dao động. Không có chuyện gì cả, chỉ là đến xem qua, tránh cảm giác cô đơn nơi kinh thành. Phí Cảnh Trì nhíu mày, bước đến gần, giọng mang theo chút ý khuyên giải. Thẩm Tần Âm là nam nhân, ở nơi biên ải lâu ngày, bên cạnh có một người phụ nữ cũng là điều bình thường. Nàng nên hiểu cho phu quân mình. Ta cười nhạt, vùng khỏi tay hắn. Vậy xin tướng quân hãy viết hiu thư, trả ta tự do. Phí Cảnh Trì khẽ cau mày, giọng mang vẻ không vui. Đừng làm loạn, nếu bản tướng quân thực sự hiu nàng, nàng nghĩ còn nam nhân nào dám cưới nàng sao? Cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng cô độc đến già mà thôi. Ta ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy xa cách. Từ thuở nhỏ, chúng ta vốn là thanh mai trúc mã. Sau khi thành hôn, hắn từng thề trước mặt ta rằng, đời này chỉ có mình ta là thê tử. Nhưng giờ đây, ta chỉ có thể lặng lẽ rời ánh mắt, nhìn về phía xa xăm, cười nhạt nói. Cô độc đến già, cũng là một chuyện tốt. Xin tướng quân hãy hiu ta. Lúc này, quân sư Tạ Ninh từ một góc bước ra, hành lễ với ta. Tham kiến tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ vì chuyện của tiểu nữ mà giận dỗi với tướng quân, vậy tiểu nữ xin được tạ lỗi. Ninh Nhi, không phải lỗi của nàng. Phí Cảnh Trì đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ta tràn đầy trách cứ. Thẩm Tần Âm, nàng cũng phải biết điều một chút. Tướng quân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Ta đã hứa, ngoài Ninh Nhi, sẽ không thu thêm bất kỳ người nào khác. Ngoài hai người các nàng, tuyệt đối không có nữ nhân nào nữa. Tạ Ninh cắn môi, giọng nói mang theo chút ghen tuông. Tướng quân sao lại nói vậy? Nếu tỷ tỷ đã không thể dung thứ, thiếp thân cũng tuyệt nhiên không muốn chung phu quân với bất kỳ ai khác. Tướng quân không cần phải khó xử. Phí Cảnh Trì hơi sững lại. Ninh Nhi, nàng. Tạ Ninh khẽ cúi đầu, hành lễ rồi nói. Tướng quân, xin để tỷ tỷ và ngài trò chuyện. Thiếp thân xin cáo lui. Dứt lời, nàng nhã nhặn rời đi, để lại khoảng không chịu nặng giữa ta và hắn. 3. Phí Cảnh Trì dõi theo bóng lưng của Tạ Ninh, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. Hắn vừa định mở miệng thì ta đã lạnh lùng nói trước. Ta muốn trở về kinh thành. Hắn khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao phải vội như vậy? Trời đã tối, chi bằng chờ sáng mai hãng đi. Rồi như sợ ta từ chối, hắn bổ sung thêm. Bên ngoài có nhiều bọn cướp hoành hành, đi đêm không an toàn. Sau một hồi cân nhắc, ta quyết định không tranh luận, nhưng cũng không đổi ý. Hắn nhẫn nhịn đưa ta về lại doanh trại, đứng trước cửa doanh trướng, quay lại nhìn ta và nói. Tần Âm, ta không thể viết hưu thư cho nàng. Chúng ta vẫn có thể sống tốt bên nhau. Ta cười nhạt, đáp lại bằng giọng nói băng lãnh. Cũng như ngươi và Tạ Ninh đang sống rất tốt sao? Hắn lặng thinh, không tìm được lời nào để phản bác. Để phá vỡ sự im lặng khó xử, hắn chuyển chủ đề. Tần Âm, đêm nay chúng ta hãy hoàn thành phu thê chi lễ đi. Từ đêm tân hôn, chúng ta vẫn chưa trọn vẹn phu thê. Khi ấy, hắn khoác lên mình bộ giáp rồi vội vã ra chiến trường, bỏ ta lại trong cô độc. Ta giữ mình suốt những năm qua, mong chờ ngày hắn trở về để bù đắp, nhưng hôm nay, tất cả đã trở thành hư ảo. Ta cau mày, dứt khoát từ chối. Không cần, người không vừa từ doanh trướng của Tạ Ninh trở về sao? Lúc này, một thân binh trực đêm chạy đến báo. Tướng quân, quân sư có việc muốn thương lượng, xin mời ngài đến doanh trướng ngay. Phí Cảnh Trì nhìn ta, khẽ thở dài, rồi vuốt tay ta như để trấn an. Tần Âm, nàng nghỉ ngơi trước, ta sẽ trở lại ngay. Nói rồi, hắn khoác áo choàng, rời khỏi trướng. Khuya hôm ấy, ta không thể ngủ. Trong lúc đi dạo quanh doanh trại, ta vô tình đi ngang qua doanh trướng của Tạ Ninh. Từ bên trong, những âm thanh mập mờ quen thuộc lại vang lên. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, càng làm nỗi đau trong lòng ta thêm tê tái. Sau khi âm thanh ân ái ngưng bặt, ta nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Phí Cảnh Trì và Tạ Ninh. Ninh Nhi, ta phải về thôi. Tần Âm vẫn đang đợi ta. Dù sao nàng ấy cũng đã vì ta mà giữ mình bao năm, đêm nay lẽ ra ta nên ở bên nàng ấy. Chàng thật là, nếu đã lo lắng như vậy, thiếp sẽ rời khỏi quân doanh. Từ nay chỉ làm quân sư của chàng, không phiền đến chàng và tỷ tỷ nữa. Ninh Nhi, đừng nói vậy. Nàng là người mà ta yêu nhất. Bản tướng quân sao có thể không để ý đến nàng? Vậy thì đêm nay chàng hãy ở lại đây đi. Tỷ tỷ của thiếp tự biết rõ thân phận của mình. Nếu thật sự không cam lòng làm thiếp, vậy cứ để nàng mài mòn tính tình, học được thế nào là tôn phu làm trọng. Lời nàng nói không sai. Ta nghe theo nàng. Đêm đó, Phí Cảnh Trì không trở về. Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, ta đã lặng lẽ rời khỏi doanh trại, hướng về kinh thành, không ngoái đầu lại. 4. Trên đường hồi kinh, ta bất ngờ bị cướp chặn đường, ngựa cũng bị cướp đi. Đám cướp nhìn thấy ta, định ra tay cướp bóc. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa từ xa tiến đến. Người hộ vệ trên xe nhanh chóng xông vào giải cứu ta khỏi tay bọn cướp. Sau khi đám cướp bị đánh bại, người hộ vệ nhìn ta, nhận ra thân phận của ta, rồi quay vào xe bẩm báo. Công tử, đây là phu nhân của tướng quân Phí Cảnh Trì, đang trên đường hồi kinh. Từ trong xe vang lên một giọng nói trầm ổn. Đưa nàng lại đây. Tấm rèm xe được vén lên, lộ ra một nam tử khoảng 20 mấy tuổi. Người đó dung mạo tuấn tú, cả người toát lên khí chất cao quý, khiến người ta không thể rời mắt. Ta sửng sốt khi nhìn thấy người ấy, trong lòng bỗng chốc nhớ lại quá khứ. Năm đó, ta từng gặp hắn tại vùng ngoại ô khi đang thả diều. Hắn giúp ta nhặt lại con diều bị vướng trên cây. Nào ngờ hôm nay, nam tử từng giúp ta nhặt diều ngày ấy, chính là thái tử đã đăng cơ, trở thành hoàng đế, hiệu là Chu Trạch Diễn. Nghe nói, lần này ngài đang vi hành, thật không ngờ lại trùng hợp gặp nhau như vậy. Ta vội hành lễ. Thần phụ thẩm Tần Âm, bái kiến bệ hạ. Chu Trạch Diễn nhìn ta, ánh mắt như hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt. Bình thân, nếu đã trùng hợp gặp nhau, vậy theo trẫm cùng hồi kinh đi. Ta dịu dàng đáp. Tạ ơn bệ hạ. Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy về hướng kinh thành. Chúng ta đi suốt ngày, đến tối thì dừng chân tại một trạm dịch. Sáng hôm sau, khi xe ngựa đi qua một vùng đồng trống, Chu Trạch Diễn đột nhiên bảo dừng xe. Ngài cầm lấy một chiếc diều, đưa cho ta. chắc nàng cũng mệt rồi, ra ngoài thả diều một lúc đi. Ta cầm lấy con diều, bất ngờ khi nhận ra đó chính là mẫu diều giống hệt lần đầu chúng ta gặp nhau. Ngài vẫn nhớ rõ đến vậy, khiến lòng ta không khỏi xao động. Ta bước ra cánh đồng, thả con diều bay lên trời cao. Nhìn diều bay càng lúc càng xa, ta bỗng cảm nhận được một sự tự do mà bao lâu nay ta chưa từng có. 18 tuổi thành thân, nay đã 23, ta đã nếm trải đủ mọi cay đắng trong cuộc hôn nhân này. Một cơn gió lớn thổi qua, dây diều đứt, con diều chao đảo rồi bay đi, mất hút giữa trời xanh. Ta ngẩng đầu nhìn theo, lẩm bẩm. Hãy cứ bay xa một chút đi, thoát khỏi sự giam cầm này. Chu Trạch Diễn đứng từ xa quan sát ta, ánh mắt sâu thẳm mà ta không thể đoán được. Suốt quãng đường sau đó, ngài hiếm khi nói chuyện. Khi trở lại xe ngựa, ta khẽ thở dài, rồi lên tiếng. Bệ hạ, thần phụ có một thỉnh cầu. Chu Trạch Diễn đang đọc một cuốn sách sử, không nhìn ta, chỉ nhàn nhạt đáp. Cứ nói. Ta cố lấy dũng khí, cúi đầu nói. Thần phụ xin bệ hạ thay phi tướng quân viết hưu thư, ban cho thần phụ sự tự do. Chu Trạch Diễn buông quyển sách, ánh mắt lướt qua ta, giọng điệu trầm ổn hỏi. Tại sao? Ta khẽ thở dài, đôi mắt u ám. Làm thê tử của tướng quân, thần phụ chỉ cảm thấy gò bó, không có chút tự do nào. Ánh mắt Chu Trạch Diễn thoáng hiện lên chút cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh trở lại vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Chuyện này là việc riêng của phi tướng quân, trẫm không tiện can thiệp. Nếu nàng thật sự muốn, hãy chờ hắn hồi kinh, tự mình bàn bạc với hắn. Lời nói của ngài khiến ta không thể phản bác. Phải rồi, hoàng đế không thể can dự vào chuyện gia đình của thần tử. Ta cúi đầu nhận lỗi. Bệ hạ nói rất đúng. Vừa rồi là thần phụ đã lỡ lời, xin bệ hạ thứ tội. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, chỉ còn cách kinh thành trăm dặm thì bất ngờ gặp phải mai phục. Hàng loạt mũi tên sắc nhọn lao tới xe ngựa, hộ vệ hô lớn. Hộ giá. Tiếng binh khí vang lên khắp nơi. Một mũi tên xuyên qua rèm xe, nhắm thẳng vào Chu Trạch Diễn. Trong khoảnh khắc đó, ta không nghĩ được gì, chỉ lao tới chắn trước người ngài. Vút. Mũi tên đâm sâu vào lưng ta, cơn đau dữ dội ập đến, rồi ta ngã vào lòng Chu Trạch Diễn và mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, ta cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang bôi thuốc lên vết thương của mình. Là Chu Trạch Diễn. Một vị hoàng đế, nhưng động tác lại tinh tế, nhẹ nhàng đến lạ. Sự ân cần ấy khiến lòng ta dấy lên một cảm giác khó tả. Nhưng rất nhanh, ta lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt ta bất giác dừng lại trên chiếc khăn tay mà ngài đang dùng để lau vết thương cho ta. Chiếc khăn ấy, thật quen thuộc. Trên đó thêu một đóa hoa đường vi đỏ rực, chính là chiếc khăn mà năm đó ta từng tặng khi gặp ngài lần đầu. Năm ấy, vì nhặt diều mà ngón tay ta bị cành cây cào xước, ngài đã dùng chiếc khăn này băng vết thương cho ta. Không ngờ rằng, đến tận hôm nay, ngài vẫn giữ nó bên mình. Có thể nào, ngài chưa bao giờ quên ta? Nhưng ta đã là người đã thành thân, làm sao ngài có thể để tâm đến ta được? Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Đúng lúc đó, giọng nói của Chu Trạch Diễn kéo ta trở lại thực tại. Nàng đã lập công hộ giá, muốn được ban thưởng gì cứ nói. Ta lấy hết can đảm, một lần nữa khẩn cầu. Bệ hạ, thần phụ chỉ có một mong muốn, xin bệ hạ giúp thần phụ được toại nguyện. Chu Trạch Diễn không trả lời ngay, chỉ tháo chiếc ngọc bội từ bên hông, đưa cho ta. Chuyện này không phải trò đùa, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu đã quyết tâm, mang ngọc bội này quay lại tìm trẫm. Ta cầm lấy ngọc bội, ánh mắt chợt dừng lại ở chuôi đoàn kiếm cũng được treo bên hông ngài. Hình dáng của đoàn kiếm ấy, ta cũng đã từng nhìn thấy, năm xưa. Có lẽ nào, mọi chuyện đều không phải trùng hợp. Ta khẽ cúi đầu, đáp. Thần phụ đã hiểu, xin nhận ngọc bội của bệ hạ. Ngọc bội này có thể là cơ hội duy nhất của ta. Nếu không thể thuyết phục được Chu Trạch Diễn, ta sẽ phải tìm cách khác để đạt được tự do.